Thưa Chúa, ban cho chúng con một cái tấm lòng giống như vậy, có một tấm lòng trong sạch cho Chúa. Xin Chúa cho chúng con được ân điển của Ngài để được trong sạch trước mặt Chúa. Anh em phải giữ tấm lòng trong sạch cho Chúa. Anh em đang vượt, chúng ta cần tấm lòng trong sạch cho Chúa để cho Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn giữ tấm lòng trong sạch của con cho Chúa. Xin Chúa hãy tẩy rửa sạch lòng của chúng con để cho Chúa có thể thưởng thức được. Tối nay chúng con muốn thưởng thức Chúa, cũng muốn thưởng thức được Thánh Linh tuyệt vời của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con một tấm lòng trong sạch. Tối nay xin Chúa hãy rửa sạch lòng của chúng con. Chúng con muốn hướng lòng của chúng con hoàn toàn về Chúa, giữ dành lòng trong sạch cho Chúa. Xin Chúa hãy làm cho lòng của con được vâng lời Chúa, vâng phục Ngài và trung thành với Chúa. Chúa ơi, tối nay chúng con muốn cho chương trình của Chúa được tiến lên. Hãy tác động vào chúng con. Xin Chúa hãy biến đổi chúng con theo hình ảnh của Ngài. Xin ban chúng con một tấm lòng không có bị đáng xét mà luôn ở trong Chúa. Xin Chúa hãy rửa vẫy mặt huyết của Chúa vào chúng con. Cảm tạ Chúa về huyết của Ngài. Chúa ơi, chúng con tin rằng huyết của Chúa rửa sạch lương tâm của chúng con. Xin Chúa hãy làm vững mạnh đức tin của tất cả chúng con. Không phải là do chúng con giữ chúng con trong sạch mà là bởi huyết của Chúa. Không phải những việc làm tốt của chúng con mà là những gì Chúa tác động vào chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa về công việc của Chúa cho chúng con, chứ không phải công việc riêng của chúng con. Chúng con muốn đi vào các công việc mà Chúa đã chuẩn bị trước. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa về con đường thánh khiết và mới tối hôm nay. Chúng con cảm tạ Chúa về Chúa đã chuẩn bị con đường của Ngài cho chúng con, để cho chúng con có thể đi vào con đường này, cho dù chúng con ở mọi nơi. Cảm tạ Chúa về tất cả, về con đường dẫn đến Sion. Xin Chúa ban cho chúng con một tấm lòng luôn hướng về Chúa. Xin Chúa hãy đổ đầy chúng con ngày nhiều hơn nữa. Chúa ơi, chúng con muốn nhìn mặt của Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn được ngày càng được yên tĩnh trong Chúa. Hãy giúp đỡ chúng con để chúng con không thể ra khỏi Ngài và luôn ở trong Ngài. Xin Chúa hãy gìn giữ lòng của chúng con, cho chúng con luôn yêu Ngài và chờ đợi Ngài. Xin Chúa hãy hiện ra với chúng con ban ánh sáng trong lòng của chúng con. Chúng con muốn tương giao với Cha và với Con. Chúng con muốn có cái sự thông công ở trong ánh sáng này. Xin Chúa hãy tẩy rửa chúng con khỏi mọi dơ bẩn ô uế. Xin Chúa hãy rửa sạch chúng con. Chúa ơi, xin Chúa hãy hướng chúng con tới Chúa. Xin Chúa hãy hướng chúng con về Ngài. Xin Chúa hãy phán chúng con một cách mới mẻ. Xin Chúa hãy giữ gìn lòng của chúng con. Chúng con muốn hướng về Chúa. Xin Chúa cho chúng con nghe tiếng Ngài. Xin Chúa hãy tác động về lòng của chúng con. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa vì Ngài là đấng mang chúng con tiến lên. Tối nay chúng con muốn hướng nhìn Chúa. Chúng con tìm kiếm Chúa một cách mới mẻ. Khải Huyền 22 câu 17. Cô dâu và chiên con, Thánh Linh nói ai khác hãy cùng đến. Hãy nhận được nước sự sống miễn phí. Chúng con ngợi khen Chúa về nước sự sống. Xin Chúa làm cho chúng con nghèo khó trong linh. Cảm tạ Chúa về Thánh Linh ở trong chúng con. Chúng con muốn cho mọi lúc nghèo khó trong linh. Chúng con muốn sẵn sàng và cùng với tất cả các thánh đồ. Chúa ơi, chúng con ở đây để chuẩn bị đón Chúa trở lại. Chúng con muốn tiến lên cho tới khi được trưởng thành hoàn toàn. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chuẩn bị tất cả để chúng con có thể chăm chỉ siêng năng để đạt được mục tiêu. Xin Chúa hãy đổ đầy hội thánh của Chúa với tình yêu anh em. Xin Chúa làm chúng con thành hội thánh mang Chúa trở lại. Giăng 7 câu 37 là cái ngày cuối cùng là ngày lớn nhất của lễ trọng thể. Ai khác hãy đến cùng ta mà uống để được nước sự sống miễn phí. Chúa ơi, chúng con đến với Chúa. Chúng con muốn uống từ Chúa. Chúng con muốn uống nước sự sống miễn phí. Chúa ơi, chúng con khát Ngài. Chúng con muốn ăn và uống Chúa vào trong chúng con. Chúng con muốn có nhiều sự sống của Chúa nhiều hơn nữa. Chúng con muốn được biến đổi hoàn toàn theo hình ảnh Chúa. Để chúng con có một cái sự biểu lộ của Đức Chúa Trời dành cho Ngài. Xin Chúa giống con dịch gia tăng trong tình yêu anh em. Cảm tạ Chúa vì tình yêu của Chúa đổ đầy trong lòng của chúng con. Nếu chúng ta đi với Chúa, thì chúng ta sẽ tương giao với Ngài như Ngài trong ánh sáng và huyết của Chúa rửa sạch chúng con khỏi mọi tội lỗi. Chúa ơi, tối nay chúng con muốn cùng đi trong ánh sáng, muốn tương giao với Ngài, với cha và với con. Xin Chúa ban cho chúng con ánh sáng để chúng con có thể ăn năn được, có sự tương giao với nhau. Xin Chúa hãy giữ chúng con để chúng con không có bị ngăn cản bởi sự tương giao với nhau. Xin Chúa, cảm ơn Chúa vì huyết của Chúa rửa sạch chúng con khỏi mọi tội lỗi. Chúng con cảm tạ Chúa vì bởi ánh sáng của Chúa mọi tội lỗi của chúng con được bộc lộ ra, và chúng con được rửa sạch để chúng con có thể tương giao với nhau được. Xin Chúa hãy hiện ra với chúng con. Xin nhân tính của Chúa tác động vào trong chúng con. Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ trở nên giống như cha khi mà cha được bày tỏ ra. Tất cả những có niềm hy vọng này hãy rửa sạch, giống như Ngài là đấng thánh sạch. Xin Chúa hãy rửa sạch chúng con khỏi mọi bóng tối, để cho chúng con không có một cái vết bẩn nào được tìm thấy ở chúng con. Chúng con muốn được Chúa rửa sạch. Chúng con hạ mình trước Ngài. Chúa ơi, chúng con không muốn chúng con nghĩ chúng con trong sạch mà chúng con không phải như vậy. Chúng con muốn đi con đường mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng con. Amen. Những ai mà có sự niềm hy vọng này hãy rửa sạch mình. Thưa Chúa, hãy rửa sạch chúng con. Rửa sạch chúng con bởi bể nước trong lời Chúa. Chúng con khao khát được sạch, được thánh sạch trước Ngài. Ôi Chúa Giêsu. Răn nhì nè, không phải là một cái điều răn mới, mà là điều răn ban đầu mà chúng ta phải yêu nhau. Và chúng ta sống theo điều răn của Chúa. Răn nhì đoạn 1 câu 6. Chính các ngươi hãy giữ hầu cho khỏi mất kết quả công việc của mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. Đó là Răn nhì đoạn 1 câu 8. Cảm tạ Chúa về điều răn của Ngài. Chúng con muốn bước đi ở trong điều răn của Chúa. Chúng con muốn yêu thương lẫn nhau. Thưa Chúa, hãy mở mắt cho chúng con ra để chúng con thấy được tình yêu anh em. Và xin Chúa dạy chúng con hãy con áp dụng điều đó một cách cụ thể. Chúng con muốn điều này để ứng nghiệm thức trong giữa vòng chúng con, là chúng con yêu thương lẫn nhau. Ôi Chúa Giêsu. Khải Huyền 3 câu 18. Ta khuyên các ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi được trở nên giàu có. Cảm ơn Chúa Giêsu. Có hai Phi-rơ thứ nhất đoạn 4 nói rằng hãy có tình yêu giữ vòng với nhau. Còn Châm Ngôn 18 câu 9 nói nếu là tình yêu sẽ che đậy sự vấp phạm, thà tốt hơn là cái sự khuyên nhủ là tình yêu không phải lúc nào cũng chấp nhận tất cả, nhưng mà chúng ta nói sự thật trong tình yêu anh em, điều đó cũng quan trọng. Khi chúng ta nói điều gì đó thì chúng cho anh em khác, thì chúng ta cần phải nói rõ cho người ta biết rằng không phải là chỉ là phê bình chỉ trích người ta, mà chúng ta phải làm từ bằng tình yêu anh em. Nếu mà người khác thấy được cảm nhận được tình yêu thì đó rất là tốt. Chúng ta phải nói làm sao với tình yêu để cho người ta có thể tiếp nhận được. Chúng ta đã nhận ra tình yêu của Chúa là vì Ngài đã vì chúng ta mà từ bỏ. Chúng ta hãy yêu nhau không chỉ bằng lời lẽ mà bằng hành động. Trong thư Giăng như đoạn 3 câu 18. Giăng 3 đoạn câu 18 đúng rồi. Các con cái bé mọ chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Và đấy em đọc câu 10, Văn thứ nhất đoạn 3 câu 16 và 18. Xin Chúa hãy đổ đầy tình yêu của Chúa cho chúng con. Chúng con thực sự cầu xin Chúa hãy bày tỏ biểu lộ tình yêu của Chúa ở trong hội thánh. Xin Chúa hãy thay thế chúng con bằng chính Ngài. Chúng con xây dựng bằng những gì mà Chúa tác động vào chúng con, bằng vàng, đá quý, bằng bạc, chứ không phải chúng con xây bằng cái gì đó mà Chúa không có chấp nhận. Chúng con muốn xây dựng như để được nhận được phần thưởng của Chúa. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa về tình yêu của Chúa dành cho chúng con. Vì Chúa đã yêu chúng con trước hết. Chúa đã chứng minh tình yêu của Ngài cho chúng ta bằng cách vì Chúa đã chết vì chúng ta khi chúng ta còn là kẻ có tội. Cảm tạ Chúa đã Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta, và đấng Christ đã chết vì chúng ta khi chúng ta còn là kẻ có tội. Amen.
Điều này làm cho tôi ấn tượng tuần này. Roma 5 đứng Chris đã chịu chết cho kẻ ác độc, tội lỗi. Và chúng ta đã chết khi mà dành cho chúng ta khi chúng ta còn là kẻ có tội. Người ta thường hy sinh cho những cái gì đó quý giá, nhưng mà không phải hy sinh cho một kẻ ác độc, tội lỗi. Có nghĩa là điều này Chúa đã bày tỏ hơn tất cả rồi. Tuần này tôi đã đọc Mark chương 15. Thật là ấn tượng. Thế những người ở đây đã phỉ báng Chúa. Nhưng mà Chúa không có rút lui. Chúa không có bị sự xúc phạm. Chúa không có nói như vậy đủ rồi, bây giờ ta đi. Vì Chúa mà Chúa đã chịu đựng tất cả vì tình yêu thương. Mark 15 câu 16. Chúng tôi cảm thấy rất thấy được cái tình yêu của Chúa trong Mark 15 câu 16. Lính điệu Đức Chúa Giêsu vào sân sân trong, tức là trong chỗ trường án, và nhóm cả cơ binh tại đó. Họ đã chào Chúa rằng kính lạy vua dân Giô-đa. Lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài, nhổ trên mặt Ngài và quỳ xuống trước mặt Ngài mà lạnh. Sau khi họ đã nhạo cười Ngài như vậy rồi, thì cởi áo điều ra và tiếp tục nữa. Rồi sau đó Chúa bị đóng đinh. Rồi trong câu 29, những kẻ đi ngang qua đó chế nhạo báng Ngài. Nếu mà tôi làm gì đó cho ai mà người ta cười nhạo tôi, thì tôi sẽ nói rằng vậy đủ rồi, tự làm đi. Rồi họ lắc đầu mà nói rằng, ê ngươi là kẻ phá đền thờ và cất lại trong 3 ngày, hãy cứu lấy mình xuống khỏi thập tử đi. Rồi các thầy tế lễ và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy, nhạo cười Ngài rằng hắn đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Hỡi đấng Christ vua dân Israel, hãy xuống khỏi cây thập tự để cho chúng ta thấy và tin. Cả 2 đứa bị đóng đinh cùng Ngài cũng giết móc Ngài nữa. Từ những người đi ngang qua, cả những người chịu đóng đinh cùng với Ngài, cả thầy tế lễ, thầy thông giáo cũng nhạo báng Ngài. Nhạo báng Ngài, tôi thật là ấn tượng. Chúa đã không có xuống thập tự và bỏ chạy, mà vì tình yêu Ngài đã chịu đựng tất cả và đã hy sinh vì chúng ta. Tuần trước tôi đã nhận được một số người nhận xét về tôi trong công việc, vì đức tin của tôi. Tôi cảm thấy là nó không có bằng một góc ở đây. Có thể họ đã nói xấu sau lưng tôi, mà tôi đã cảm thấy hơi khó chịu. Rồi tôi, đồng nghiệp tôi nói như vậy, tôi nghĩ là tôi vậy tôi sẽ làm việc ở nhà. Tôi không có muốn đi làm nữa, đi vô công ty nữa. Tôi muốn dứt khỏi, không có muốn nói chuyện với họ nữa. Nhưng mà Chúa không như vậy. Nếu mà tất cả mọi người tử tế với nhau thì tất chúng ta thích nhau. Nhưng mà khi người ta nói xấu chúng ta thì sao? Thì tôi có thân thiện với họ nữa hay không? Có quý các đồng nghiệp đó nữa hay không? Hay là tôi rút lui, tôi thối lui? Tôi thấy thật là tuyệt vời để chúng ta nhìn lên Chúa. Chúa đã chịu đựng tất cả và tình yêu của Chúa có thể tác động vào tôi, làm tôi chịu đựng được. Đó chỉ là một cái kinh nghiệm nhỏ thôi. Vậy tôi có thể thấy rằng Chúa đã chịu đựng rất là nhiều sự phỉ báng. Ngài đã hy sinh vì họ, mặc dù họ bị họ phỉ báng như vậy. Thật lòng tình yêu rất là vĩ đại. Và tình yêu này có thể tác động vào chúng ta để chúng ta cũng có thể chịu đựng được. Chúa nói rằng khi Chúa trở lại, Chúa nói rằng là trong cái thời cuối này người ta tất cả mọi người sẽ ghét vì chúng ta. Chúa càng gần đến thì cái linh Antichrist sẽ tác động ngày càng nhiều hơn nữa. Thì chúng ta sẽ trải nghiệm được cái sự ghét, chuyện nhạo báng nhiều hơn. Nên những cái lời về tình yêu anh em này rất là tuyệt, để chúng ta có thể trải nghiệm tình yêu của Chúa, để chúng ta có thể yêu người ta dù người ta nhạo báng chúng ta. Hebrews 12 câu 3. Chúng ta làm gì khi mà chúng ta bị người ta chống đối? Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Hebrews 12 câu 3. Chúng ta hãy nghĩ đến Ngài. Hãy nghĩ đến đấng Christ. Nếu người ta nhạo báng chúng ta, thì chúng ta hãy nghĩ tới đấng Christ. Thì chúng ta sẽ không có bị mất cái sự can đảm. Ngài đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường. Xin Chúa hãy tác động tình yêu của Chúa vào trong chúng con. Amen. Ngắm tạ Chúa Giêsu vì Chúa đã chịu đựng phỉ báng. Cảm tạ Chúa vì làm Chúa hãy tác động tình yêu vào Philip. Xin Chúa cho những đồng nghiệp Philip quay hướng về với Ngài. Chúa ơi, chúng con muốn gia tăng không tình yêu anh em, tình yêu của Chúa. Chúa hãy mang chúng con đến tình yêu của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho tình yêu của Chúa tuôn chảy nhiều hơn trong lòng của chúng con. Tôi cũng có kinh nghiệm khá giống kinh nghiệm của Philip. Cái tình yêu chính là cái bậc thang cuối cùng mà chúng ta còn thiếu. Một phần chúng ta phải phải theo đuổi tình yêu này. Mà đầu tiên chúng ta cần phải có ánh sáng của Chúa, chúng ta thấy những gì chúng ta thiếu sót. Tuần này Chúa đã bày tỏ cho tôi biết rằng tôi cần phải gia tăng thêm. Tôi có kinh nghiệm tốt về tình yêu anh em. Tôi phải liên lạc một ai đó, người ai đó đã từng liên lạc với chúng ta, rồi tôi đã thông công với người đó về một số điều gì đó, nhưng mà là sau đó đi vào một cái hoàn cảnh không có tốt, tình huống không có tốt, rồi sau đó tôi liên lạc với người đó trở lại. Lúc đầu tôi định nói chỉ trích người đó, nhưng mà Chúa nói rằng chúng ta phải có tình yêu anh em, Chúa muốn liên lạc với người đó để nối lại liên lạc với người đó. Đây là một cái kinh nghiệm rất là tốt. Lúc đầu tôi định nói về lỗi lầm của người đó, nhưng mà tình yêu anh em đã khích lệ tôi, nói tôi phải bỏ qua những cái lỗi lầm đó mà yêu người anh em kia, không phải chỉ là chỉ vì che đậy những cái lỗi lầm người đó mà muốn chinh phục người đó cho Chúa. Ngoài ra tôi có một cái kinh nghiệm thứ hai tuần này. Lần đầu tiên tôi mang cái áo thun có chữ và Chúa Giêsu vào trường đại học, và tôi giảng trên giảng đường mà bận cái áo đó, và các sinh viên ngồi ở đó, và người sinh viên nhìn vào lúc mà tôi giảng và thấy cái chữ đó. Và buổi sáng sớm tôi đã có ý định mang cái áo đó, mặc dù tôi biết là không nên mặc áo đó khi tôi giảng trong đại học. Lúc đó một cái kỳ thi, và Chúa đã ban cho tôi can đảm nữa mặc áo đó. Thấy tôi đã mặc áo đó vào giảng đường và người ta đã thấy tình yêu với Chúa và tình yêu dành cho anh em. Tôi đã có một cái mức ở đó, nhưng mà tôi không có tình yêu với con người. Tôi còn thiếu tình yêu dành cho con người. Và tôi gào thét với Chúa rằng nói tại sao tôi không có tấm lòng cho những người không tin Chúa, để cho họ nhận biết Chúa, nhận biết lẽ thật. Chúng ta có cái bằng chứng, chúng ta cần có bên lòng chúng ta. Chúng ta phải có gánh nặng, có tình yêu dành cho con người. Lúc đầu khi mà người ta cảm thấy khó chịu thì tôi muốn bỏ chạy. Nhưng mà điều này nói lên là tôi vẫn còn thiếu cái bước cuối cùng. Nhưng mà phải thêm được tình yêu anh em, gia tăng tình yêu vào trong tình yêu anh em. Điều này cho thấy là tôi vẫn chưa đi về đến đích được. Lúc đầu tôi cảm thấy hơi thất vọng khi tôi về nhà, vì tôi thấy mình thiếu tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng mà sau đó Chúa đã cho tôi biết rằng Chúa bày tỏ cho tôi không phải vì đã đoán xét tôi mà để cứu tôi. Để Chúa ban cho trong thư gian nhì đoạn 1 nói là nếu những điều này mà có được gia tăng đầy đủ cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta có đầy đủ những cái điều mà mô tả ở trong thư phi rơ nhì đoạn 1. Khi Chúa cho chúng ta ánh sáng thì những kinh nghiệm này cho tôi biết là tôi phải cần được đủ đầy tình yêu của Chúa. Nếu chúng ta có tình yêu của Chúa dành cho con người, thì chúng ta không có vấn đề khó khăn gì khi chúng ta làm chứng cho Chúa. Chúng ta phải vui mừng về những cái có hoàn cảnh, những cái tình huống. Như Philip nói khi mà chúng ta bị người ta nhạo báng, khi chúng ta bận cái áo đó mà vô giảng đường hay chỗ phải làm. Tôi cầu xin Chúa cho tình yêu của Chúa được thêm gia tăng trong tôi. Ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa về ánh sáng của Chúa và về tình yêu của Ngài. Chúng ta muốn gia tăng hơn nữa tình yêu của Chúa để ta đi về đích. Trong tuần này tôi cũng có một cái kinh nghiệm như vậy. Ở trong trường đại học và bắt đầu học kỳ mới. Và tôi muốn đi mời người ta tới nhóm. Khi mà những học 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 sinh viên học kỳ một đầu tiên, thì những người đó muốn là mở, những người đó mở lòng sinh viên học kỳ đầu tiên. Nhưng mà tuần này tôi có vài lần tôi đến đó nhưng mà người ta đã từ chối, có nhiều người đã cười nhạo trêu chọc, nhạo báng. Tôi đã nghĩ điều đó, để ý điều đó không có đơn giản để tiếp tục đứng đứng vững vì Chúa. Và Chúa, tôi đã nhận thấy rằng tôi không có tình yêu cho những người này, tôi cảm thấy mặc kệ họ. Nhưng mà cảm tạ Chúa vì đây là cái lúc để có được tình yêu của Chúa. Về Matthew 24 câu 12, khi mà tôi đứng phát cái sự vô luật pháp gia tăng và tình yêu trong nhiều người nguội lạnh, tôi để ý rằng tôi đang sống không có thời gian mà sự vô luật pháp khi mà người ta nhạo báng Đức Chúa Trời. Tôi phải để ý rằng tình yêu của Chúa trong tôi không có được nguội lạnh đi. Tôi phải để giữ tình yêu và được nóng cháy cho Chúa và cho người ta. Tôi cũng có kinh nghiệm giống như vậy. Thư Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 15. Đừng có yêu thế gian và những điều trong thế gian. Nếu mà ai yêu thế gian thì tình yêu của cha không ở trong người đó. Tôi đã để ý. Tôi bắt đầu làm việc. Và tôi suy nghĩ trong đầu là người ta chối bỏ tôi. Và tôi cũng bị phân tâm bởi công việc. Tôi để ý rằng nếu mà ai yêu thế gian thì tình yêu của cha sẽ không ở trong tôi. Và khi tôi phát ở trong trong trường đại học, thì tôi để ý rằng tôi không có một gánh nặng cho tấm lòng cho những người sinh viên đó. Và tôi cần Chúa tác động vào tôi. Và tôi đã tìm kiếm Chúa rất là nhiều để ăn những câu kinh thánh này. Tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con không có muốn yêu thế gian này, để con có được tình yêu dành cho con người nhiều hơn nữa. Và sau đó tôi đi phát tờ rơi, dùng hoàn cảnh bên ngoài không có tốt, rồi tôi đi phát hơi bị trễ và tôi không có thư mời mới, nhưng tôi vẫn đi, tôi đã phát. Tôi thấy chúng ta cần cái sự liên tục cho dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà chúng ta vẫn đi tiếp. Hay Giêsu, Chúa Giêsu, thưa tại cha chúng con ngợi khen cha. Chúa Giêsu, chúng ta hãy đọc chung một câu kinh thánh để chúng ta biết rằng chúng ta có tình yêu của Chúa từ đâu. Roma 5 câu 5. Roma 5 câu 5. Và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Cảm tạ Chúa về niềm hy vọng ở đây. Vì tình yêu của Chúa đã có sẵn trong lòng của chúng con. Chúng con yêu như là Chúa đã yêu chúng con. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã rải khắp trong lòng chúng ta. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu của Đức Chúa Trời có sẵn cho chúng con. Vì Ngài đã rải rải khắp tình yêu này trong chúng con bởi Đức Thánh Linh. Chúa đã ban cho chúng con tình yêu của Ngài. Cảm tạ Chúa bởi Thánh Linh được ban cho chúng con. Roma 12 cũng mô tả cách mà chúng ta có thể bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu của Ngài khi chúng ta là kẻ thù của Ngài. Chúng ta hãy đọc câu Roma 12, 17. Chúng ta biết chúng ta bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời như thế nào. Em đọc từ câu 17 đến câu 21 của Roma 12. Chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, có khát, hãy cho uống. Vì làm như vậy khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Nếu mà kẻ thù đói thì hãy cho ăn. Amen. Tôi cũng cảm tạ Chúa về ánh sáng của Ngài. Ánh sáng là tôi không nên nghĩ xấu về người khác và hay là đáng phạt người khác. Hôm nay Chúa đã ban cho tôi ánh sáng.
hỏi dẫn một cái người tới đi từ khám bác sĩ, một cái bà khoảng 88 tuổi. Tôi hay nghĩ tiêu cực về người ta. Nếu mà những gì mà suy nghĩ chúng ta được bày tỏ ra thì không có tốt. Và tôi được được khích lệ để bàn dâng suy nghĩ của tôi cho Chúa, để tôi không suy nghĩ. Sahara 18 nói rằng không có được có những suy nghĩ ác độc về anh em. Vì tôi hay muốn có những suy nghĩ soán xét người khác, suy nghĩ xấu về người khác, lúc nào cũng đáng sát. Nhưng mà Chúa đã cảnh cáo tôi đừng có như vậy. Cái sự đáng sát đó thực sự đến từ ma quỷ. Chúng ta phải tránh tránh đáng sát như vậy. Cảm ơn Chúa. Ôi Chúa Giêsu. Tôi muốn kể về tôi có một cái game nhỏ về chủ nhật cuối khi chúng tôi ở trong công viên. Chúng tôi cũng phát tờ rơi. Có một cái nhóm người đầu tiên mà tôi đã phát cho họ thì họ nói là chúng tôi là cơ đốc nhân rồi. Lúc đầu tôi có cảm nhận một cái điều gì đó thay đổi trong tôi. Lúc đầu trước đó tôi chỉ nghĩ là như vậy được rồi, nhưng bây giờ tôi đưa cho người ta cái tờ rơi nói rằng Đức Chúa Trời chống lại tôn giáo của loài người. Sau đó tôi có phản ứng tự nhiên là nói rằng đây là một người bạn là một người anh em, và trong lòng tôi không có gì chống lại người anh em đó. Và tôi nói với người đó là hãy cầu nguyện tiếp cho chúng tôi để vô tiếp tục phát những cái tờ rơi đó. Và trong cái công viên đó chúng tôi đi vòng vòng trong công viên. Sau đó là người đó đi gặp tôi nữa. Mà người đó nói tôi rằng các bạn làm điều rất là tốt. Sau đó gặp nhau lần thứ ba. Rồi nói rằng cái người anh em đó nói là tôi cũng không có đi nhà thờ. Và những người anh em đó rất là vui khi khi nghe được nghe lời Chúa. Và đó tôi có trải cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho dân của Ngài. Đầu tuần này tôi bị bệnh. Tôi nghĩ tại sao như vậy, bây giờ mới bắt đầu học kỳ mới mà. Và tôi nhớ nhớ rằng tôi không nên phàn nàn. Và tôi được khích lệ trong sự yếu đuối trải nghiệm được sức mạnh của Chúa. Và tôi có thể sử dụng thời gian khi tôi bị nằm bệnh nghỉ bệnh trên giường để tôi có thể đọc lời Chúa nhiều hơn nữa. Và tôi xin xin Chúa bày tỏ tình yêu Chúa cho tôi nhiều hơn nữa. Và Chúa đã bày tỏ cho tôi một phần về tình yêu, cho tôi thấy là tôi vẫn còn thiếu thốn đức tin. Tôi đọc Luca chương 5 từ câu 4 đến câu 6. Khi Ngài phán xong thì biểu Simon rằng hãy chèo ra ngoài sau thả lưới mà đánh cá. Simon thưa rằng thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết, dầu vậy tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Và Chúa có bày tỏ cho tôi thấy Chúa đã chăm sóc ta nhiều đến nỗi mà chúng ta không có nhận ra được. Chúa không chỉ cứu chúng ta mà còn cung cấp chúng ta một cách thực tiễn nữa. Khi mà cái hàng ngàn người đói, Chúa cho họ ăn, và Chúa cũng làm cho sóng gió được yên yên lặng. Và những người này nói rằng đã làm suốt đêm mà không được chi hết, nhưng mà khi Chúa nói thì nó xảy ra. Chúa cho chúng ta thấy rằng Chúa không phải là Chúa không muốn chúng ta không bắt được con cá nào cả, mà Chúa muốn chúng ta dựa vào Chúa, tựa vào Chúa, tin tưởng Chúa, và qua đó chúng ta trải nghiệm được tình yêu của Ngài. Tôi cầu xin Chúa bày tỏ nhiều hơn nữa để chúng ta biết được tình yêu của Ngài và chúng ta có thể yêu được người khác. Và câu 10 nói rằng đừng sợ chi, từ nay trở đi ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người. Kinh nghiệm của tôi, Chúa ban cho tôi một cái công việc trong tiệm thuốc tây, và một cái kinh nghiệm tốt để phục vụ người ta và làm quen của người ta. Rồi tôi thấy được người ta chịu đựng bị bệnh như thế nào. Khi những người tới mua thuốc có khi họ giận dữ vì bệnh tật hay những điều khác, họ cần những người ai đó lắng nghe họ để thấy được người ta đã chịu đựng rất là nhiều, họ không có niềm hy vọng. Đây là một kinh nghiệm rất là tốt khi tôi được làm việc trong tiệm thuốc tây. Các Chúa hay thương xót họ. Chú ơi, em còn cầu xin cho những người ở thành phố Phan Rang này. Cho chú hãy tha thứ tội lỗi của người ta. Nên chú hãy cứu họ. Thế chú hãy cứu một số người ở xung quanh đây. Và tôi cũng kinh nghiệm giống như vậy. Khi giảng phúc âm cho những người ở trên thế gian, khi chúng ta giảng phúc âm, chúng ta phải cần phải có trải nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho người ta. Trong tiết 3 câu 4, nhân từ lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta vì tình yêu thương của Ngài đối với mọi người đã được bày tỏ ra, thì Ngài cứu chúng ta. Chúa cứu chúng ta vì lòng thương xót, vì Chúa đã có sẵn tình yêu dành cho những người này rồi. Tuần vừa rồi chúng tôi đã giảng phúc âm ở chỗ Meringen. Tất cả chúng ta đã giảng phúc âm ở nhiều người rồi. Chúng ta biết chúng ta phải làm gì khi giảng phúc âm và phải làm như thế nào. Nhưng mà Chúa nhắc nhở cho tôi một cách mới mẻ rằng nói chúng ta đừng có cố gắng phát thật nhiều tờ rơi, nhưng mà nó phải là lời của sự sống. Những lời mà người chúng ta nói người ta phải có, ban cho người ta ảnh sự sống. Chúng ta phải đến với người ta để nói về Chúa cho người ta. Và tôi đã nói với một cái người theo đạo chính thống giáo, họ mở lòng. Mà khi tôi nói về tình yêu của Chúa, tôi chạm vào tình yêu của Ngài, tôi thấy được cái người anh em anh đó nó bị giam cầm trong cái tổ chức tôn giáo, tôn thức giáo, chính tôn giáo đó. Và người đó nói rằng đang tìm kiếm Chúa nhiều hơn và đọc Kinh Thánh nhiều hơn. Rồi tôi được khích lệ chúng ta phải có tấm lòng cho Chúa. Và sau đó tôi đi dạo cũng gặp được hai người lớn tuổi, hai người phụ nữ lớn tuổi. Bình thường tôi đến với người trẻ hơn, đứa đầu tôi cũng định đến với người trẻ tuổi thôi, nhưng mà sau đó Chú ban cho tôi tình yêu dành cho những người lớn tuổi để nói với những người phụ nữ lớn tuổi, cho dù người ta từ chối, nói là chúng tôi không có cần, nhưng mà trong tôi có một cái nỗi buồn cho người này, nói tại Chúa không có muốn cứu những người này sao. Và điều đó đã khích lệ cho tôi, khi mà chúng ta giảng phúc âm thì Chúa có thể tác động tình yêu của Chúa vào trong chúng ta. Trong Timôthê thứ nhất đoạn 4 nói rằng nếu mà chúng ta làm những điều đó thì chúng ta sẽ tự cứu được mình và cứu những người nghe mình nữa. Thì khi tôi giảng phúc âm thì tôi trải người tình yêu của Chúa cho Chúa được. Cho trước khi chúng tôi bắt đầu nói với người ta thì Thánh Linh tác động vào lòng của tôi, và tự nhiên tôi có được tình yêu của Chúa vào trong lòng của tôi. Tình yêu của Chúa được rải vào trong lòng của chúng ta rồi, khi chúng ta áp dụng cái tình yêu này thì chúng ta cũng được cứu. Trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 cho biết cái mức độ của sự cứu rỗi. Chúng ta phải đi từng cái bậc thang này cho đến cái bước cuối cùng là tình yêu của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa vì tôi đã trải nghiệm được một phần của tình yêu này một chút. Thư văn nhì đoạn 1 câu 1, thư văn các trưởng lão đạt cho bà con được chọn kia cùng con cái bà tôi thật yêu dấu. Nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng mà hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa. Thư văn thứ nhì đoạn 1 câu 1. Điều này chúng ta thấy là thấy sứ đồ văn cũng yêu những người lớn tuổi và cả những người nhỏ tuổi nữa. Yêu một cách mà thật sự. Đó không phải là cái đặc điểm của những người tin Chúa. Kết nối với những người tin Chúa, chúng ta cần phải có tình yêu như vậy với những người tín đồ khác. Thức gian gọi họ là những người yêu dấu nữa. Sứ đồ gian gọi người nào đó gọi là một người yêu dấu trong lễ thật. Có nghĩa điều gì đó trong lòng của sứ đồ gian này. Gian đã thấy các anh em và gọi họ là những người yêu dấu. Chúng ta phải xem những người anh em của mình là những người yêu dấu của mình. Thật là tuyệt vời. Tôi cảm thấy điều này được nhấn mạnh. Và Giăng cũng làm chứng về hội thánh, về tình yêu thương. Tức là một câu lời chứng là tuyệt vời. Khi mà làm chứng về hội thánh và tình yêu, nói là đừng có đi theo sự điều ác, mà ai làm điều tốt điều thiện mà làm điều thiện, vì ai những ai làm điều ác thì sẽ không có thấy Đức Chúa Trời. Những ai làm điều từ thiện là đến từ Đức Chúa Trời, thì đến từ Đức Chúa Trời. Đó là từ Giăng 3 đoạn 1 câu 11. Hãy kẻ rất yêu dấu chứ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm điều dữ thì chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy được có tình yêu anh em ở trong các anh em, yêu các anh em yêu các chị em, và tình yêu ở giữa chúng ta, tình yêu ở giữa chúng ta. Và tuần này tôi cũng ấn tượng về tình yêu của Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta trong Roma 5 câu 8, nói rằng Ngài đã yêu chúng ta khi chúng ta vẫn còn trong tội lỗi. Tình yêu của Đức Chúa Trời rất là khiêm nhượng, hạ mình. Khi mà tôi muốn trải nghiệm điều này, khi tôi giao tiếp với người khác, các anh em hay những người không tin Chúa, Chúa đã yêu chúng ta không phải vì lúc chúng ta đáng yêu, không phải là chúng ta làm một đối xử tốt gì đó, mà Ngài đã yêu chúng ta khi chúng ta còn ở trong tội lỗi, khi chúng ta là kẻ thù của Ngài. Nhưng mà Chúa đã bày tỏ tình yêu lớn nhất của Ngài dành cho chúng ta. Điều này làm cho tôi rất là ấn tượng. Chứ thấy thấy tình yêu của Đức Chúa Trời lớn như thế nào. Còn khi Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho loài người xác thịt chúng ta, và Chúa đã hạ mình, đã yêu chúng ta như vậy. Điều này làm tôi rất là ấn tượng. Và cái khía cạnh thứ hai của sự hạ mình, trong thư Giăng thứ nhất, đoạn 4 câu 19, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Chúng ta có thể yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước, và vì Chúa là cái người yêu đầu tiên. Và điều này cho chúng ta thấy rằng, từ đây kinh nghiệm của tôi ở nhà với con cái tôi, với vợ tôi, đừng có chờ đợi người khác theo ý của mình, mà đừng có chờ đợi người ta đối xử gì đó. Cái người mà Chúa muốn chúng ta là cái người đầu tiên, chúng ta hạ mình để yêu trước. Tình yêu này hoàn toàn khác với những tình yêu của thế gian, mà tình yêu này được bởi với sự hạ mình, và bởi Chúa là người yêu đầu tiên. Và trong tình yêu của anh em, tôi cũng để ý rằng ở mấy tấm tấm ván ở trong cái đền tạm, có cái tấm ván có bằng ghế, cái gỗ xi tin, có một cái đặc điểm là rất là bền, và mà có thể có đặt gần nhau được, có thể bẻ uốn cong được mà không có thể bị gãy, không bị hư. Giống như Chúa vậy, Chúa cũng đã hạ mình, đã uốn cong người, mà Chúa có thể uốn cong mà không có bị gãy cái xương nào. Ngay cái mối quan hệ của chúng ta với các anh chị em, chúng ta cũng cần cái đặc điểm này của Chúa, có nghĩa là sẵn lòng để hạ mình, cúi mình xuống trước. Nếu mà chúng ta không có nhận được cái đặc điểm này từ Chúa thì chúng ta sẽ ngăn cản trong cái việc xây dựng. Chúng ta phải luyện tập trong tình yêu anh em, nhận được đặc điểm này để chúng ta có thể hỗ trợ việc xây dựng, hạ mình, và chúng ta phải yêu trước. Đây là hai cái điểm mà làm cho tôi được cảm động trong tuần này, muốn trải nghiệm tình yêu của Chúa nhiều hơn nữa, tình yêu nhiều hơn nữa. Tuần này, ở trong cái cầu nguyện buổi sáng, tôi đã đọc Côrintô thứ nhất đoạn 13. Tình yêu có rất là nhiều đặc điểm, chúng ta có thể làm cái gì đó. Tôi đã cầu xin Chúa cho tôi ban tình yêu này, tình yêu của Chúa đổ đầy trong lòng của tôi. Tôi nói Chúa là Chúa cho con tình yêu nhiều hơn nữa, con cần tình yêu này rất là nhiều. Chúng ta hãy cầu xin nhiều như vậy. Và sau đó tôi nhận ra chúng ta trong hội thánh mà có nhiều cái nối kết với nhau, rồi có nhiều sự giúp đỡ, thì tình yêu được được của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong trong tất cả chúng ta, trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Và tình yêu không có lên mình kiêu ngạo, thỉnh thoảng có những những cái việc nhỏ nhưng cũng có lúc những việc lớn, rồi có những cái tình huống mà cứ tôi nhờ trong hội thánh. Nếu mà tôi ở một mình thôi, ví dụ tôi bị bệnh trong 2 tuần lễ ở một mình thì tôi không có trải nghiệm được tình yêu, và cái tình yêu nguội lạnh ở trong tôi, và tôi cảm cảm tạ Chúa vì tôi hết bệnh và cảm tạ Chúa thì có nhiều có sự trải nghiệm tình yêu, có cảm tạ Chúa vì Chúa là tình yêu của Ngài và Ngài ban chúng ta những hoàn cảnh để trải nghiệm nó. Chúng ta nhìn vào tình yêu của Chúa thì chúng ta trải nghiệm được tình yêu như Ngài thế nào. Chúng ta hay cầu nguyện rằng Chúa hay ban cho chúng ta tình yêu, và tôi để ý rằng rồi tôi ý thức rằng trong tình yêu giống như có hạt giống vậy, nó phải tăng lên. Đây là điều quan trọng. Chúng ta phải chú ý một số điều để cho tình yêu của có thể lớn lên trong chúng ta được. Trong tuần này tôi đã đọc trong Luca 18, cái hạt giống mà rơi xuống đất tốt thì kết quả trong một cái tấm lòng tốt. Chúng ta phải giữ những cái gì mà chúng ta đã nghe và phải kiên trì. Nếu mà chúng ta chỉ nói về tình yêu, thỉnh thoảng nói về tình yêu thôi, mà thỉnh thoảng mà chúng ta phải kiên trì thực luyện luyện tập nó, thực hành nó. Những câu mà vợ tôi vừa đọc hồi nãy, tôi đọc cái câu đó cả 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 năm nhiều lần. Tôi hay cầu nguyện với những câu kinh thánh đó. Chức thư trong trong Sachari, Chúa đã nói với dân Ngài khi mà bị lưu đày, họ đã làm nhiều lỗi lầm và họ đã bị Chúa trừng phạt vì những gì lỗi lầm của họ. Và một số người đã kiêng ăn vì nhiều lỗi lầm của họ. Và Chúa đã nói với họ rằng Sachari nói rằng mỗi người hãy bày tỏ người anh em khác về tình yêu thương. Cứ đọc những câu kinh thánh đó, cứ đừng à, đầu tư trước kia tôi nghĩ những người quá chồng là chuyện chuyện hiếm có, nhưng mà thật ra những người mà không có Chúa giống như những người đàn bà quá vậy đó. Chúng ta không chỉ yêu những người trong hội thánh mà yêu tất cả mọi người nữa. Chúng ta phải trong lòng của chúng ta và cả suy nghĩ của chúng ta phải có tình yêu cho họ. Đó là Sacheri 7 câu 10. Tôi đã đang tác động những điều đó. Và chúng ta cũng không đừng đừng có nghĩ xấu về người khác. Nhưng câu 10 nói chớ có mưu sự dữ nào trong lòng nghịch cùng anh em mình. Chúng ta phải giữ lễ bánh không men để Chúa rửa sạch chúng ta hoàn toàn, và bỏ những cái suy nghĩ xấu đi về những người anh em khác. Thì những suy nghĩ xấu là chúng ta xa cách người ta, ngăn cản chúng ta nói với người ta và ngăn cản tình yêu của Chúa, ngăn cản ta truyền tình yêu của Chúa cho người đó. Chúng ta nghĩ rằng người ta sa ngã quá nặng, nếu mà Chúa nghĩ xấu về chúng ta thì chúng ta tiêu rồi. Nhưng mà Chúa đã thương xót rồi, đã chịu đựng chúng ta, thì chúng ta có chịu đựng người khác. Chúng ta phải để Chúa thay đổi điều này trong chúng ta. Và điều này tôi cảm thấy rất là rõ. Không phải gì chúng ta đã thực hành từ lâu, mà chúng ta phải phải giữ lễ bánh không men. Hồi trước tôi giữ một cách cái lễ này với giống một cách miễn cưỡng, nhưng bây giờ hoàn toàn khác. Bây giờ tôi giữ cái niềm vui. Chúa cho chúng ta biết cái sự thiếu sót của mình. Chúng ta phải giữ lễ này mỗi ngày. Chúng ta có thể cảm trải nghiệm được tình yêu của Chúa. Thì chúng ta cũng có nhận được có được tình yêu, chúng ta có thể yêu người khác được. Có thể yêu những cái người sa ngã, tội lỗi. Và chúng ta có thể đến gần họ được. Nếu mà trong lòng của tôi giận người ta, có suy nghĩ xấu với người ta trong lòng, hay là chúng ta có tình yêu của Chúa, Chúa mới bày tỏ chúng ta tình yêu của Ngài để chúng ta có thể tăng trưởng trong tình yêu thương. Sacheri chương 8, đó là Sacheri 7 câu 10, đừng có chớ mưu sự dữ nào trong lòng nghịch cùng anh em mình. Chúng ta phải bỏ những cái điều dơ bẩn của thế giới này, phải ngăn cản những cái suy nghĩ xấu với người khác. Đó là cái men ở trong chúng ta, để nó ngăn cản tình yêu của Chúa.
Côrô C 3 câu 10, 10, hình như 17. Chúng ta được chăm chăm rễ vững nền ở trong tình yêu thương, chứ không phải là những cái gì đó bề ngoài thôi. Nếu tôi đã nhổ cỏ dại trong vườn của tôi thấy một cái, có một số cái cỏ dại có cái rễ sâu mà không thể nào loại ra được. Mà nếu chúng ta có trong có rễ sâu thì chúng ta không có thể mà dễ dàng nhổ được. Và tình yêu cũng vậy, nếu tình yêu đâm rễ như vậy thì sẽ không thể nhổ ra được. Nếu tôi ở trong tình yêu của Chúa và gia tăng tình yêu này thì nó sẽ không có bỏ đi được. Nếu mà tôi có cái rễ đắng thì ta phải phải nhổ nó liền. Tôi phải bỏ, để cái trải nghiệm tình yêu của Chúa thì tôi phải bỏ tất cả mọi sự cay đắng cõi lòng của tôi. Tôi muốn nói thêm một điều nữa. Nếu có tình cái suy nghĩ xấu về một cái người nào đó, chúng ta phải hướng về Chúa, chúng ta cầu nguyện liền. Chúng ta dâng cho Chúa, cầu nguyện cho người đó. Chứ đừng có suy nghĩ về lỗi của người ta. Ta phải nói Chúa ơi, Chúa hãy cứu người đó. Và xin Chúa cho chúng ta được cái sự nhân từ của Chúa. Tôi muốn luyện tập điều này nhiều hơn nữa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho tình yêu của Chúa được đâm rễ trong lòng của chúng con. Và xin Chúa cho được đâm rễ trong lòng của chúng con, phát triển trong lòng của chúng con. Ephesians 3 câu 17. Ephesians 3 câu 17: đến nỗi đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để khi anh em đâm rễ vững mà trong tình yêu thương, được hiệp cùng với các thánh đồ mà hiểu được, thấu được bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó được thế nào, và biết được sự yêu thương của đấng Christ. Những cái điểm mà chúng ta nhắc ở đây: đấng Christ bởi đức tin mà ngự trong lòng của chúng ta, khi Chúa mà tác động vào lòng của chúng ta thì kết quả thì chúng ta được đâm rễ vững nền và được được vững vững bền. Tôi cũng đọc đọc Roma 5: tình yêu của Đức Chúa Trời đã được tuôn đổ trong lòng của chúng ta bởi Thánh Linh. Roma 5 câu 5: tình yêu của Chúa được ban cho chúng ta. Nhưng mà cái tình trạng của lòng chúng ta cũng rất quan trọng. Nếu mà lòng của tôi có đầy sự ô uế, sự vô nghĩa, tất cả những cái gì đó chỉ có một chút xíu chỗ dành cho Chúa thôi, thì tôi không thể nào bày tỏ tình yêu của Chúa được. Để tình yêu của Chúa được bày tỏ thì phải có một cái tấm lòng trong sạch. Timôthê thứ nhất đoạn đoạn năm đoạn một câu năm: mục đích của đức của điều răn lấy là tình yêu thương bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt. Timôthê thứ nhất đoạn một câu năm: nếu mà tình yêu của Chúa không không thể nào mà tuôn chảy tới người khác, tới 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 anh em, thì tôi phải hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, tình yêu của tất cả trái tim của con như thế nào? Xin Chúa, cái Chúa hãy xử lý lòng của con, có nhiều rác ở trong đó, có những điều vô nghĩa, xin Chúa hãy lấy đi tất cả. Chúng ta cần có sự rửa sạch lòng của chúng ta. Chúa sẽ làm như vậy để có tình yêu của Chúa có chỗ và có thể bày tỏ ra được. Và sứ đồ Phi-rơ cũng nói trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 21 câu 22: anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình, có lòng yêu thương anh em một cách thật thà. Tình yêu của Chúa được đổ đầy trong lòng của chúng ta, không có gì nghi ngờ. Nhưng mà vấn đề là nó có tuôn chảy ra hay không, cũng đề liên quan tới việc lòng của tôi có được Chúa xử lý hay không. Và tôi để ý rằng tôi cần phải để lòng của tôi được Chúa xử lý. Và tôi nói với Chúa, tôi hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa có bao nhiêu chỗ trong lòng của con, hay là chỗ có những cái điều điều khác vô nghĩa khác. Lòng đáng lẽ lòng của chúng ta thuộc về Chúa hoàn toàn. Cái điều quan trọng đây là Chúa có bao nhiêu chỗ trong lòng của chúng ta. Thư Dân thứ nhất đoạn 3 câu 17 cũng nói rằng: nếu mà có ai mà thiếu của cải gì đó mà chúng ta đóng lòng lại thì tình yêu của Chúa như chúng ta như thế nào. Và tuần này tôi cũng hỏi Chúa: Chúa ơi, Chúa cho con biết, hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa có bao nhiêu chỗ trong lòng của con? Và làm thế, Thiên Chúa hãy rửa sạch lòng của con. Trong 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 ngôn 23 nói rằng hãy hãy ban ban con ban lòng ta cho Chúa, dâng lòng ta cho Chúa. Tôi không phải là cái người mà đi khám tim. Tim của tôi còn tim thật sự tôi còn không biết. Đừng nói là tim mà thuộc linh. Jeremy 17 cũng đã nói với tôi rằng, nói rằng hơn cả mọi mọi thứ thì cái lòng người là gian dối hơn mọi vật. Ai em, nếu mà lòng chúng ta không có được Chúa xử lý thì làm sao mà tình yêu của Chúa có thể chảy tới các anh em khác được, hay là những người không tin Chúa được. Mà Jeremy nói là hãy 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 rửa sạch con thì con sẽ được cứu. Với cái lòng mà sa ngã này tôi không thể nào mà tôi bày tỏ tình yêu của Chúa được. Nhưng mà tôi có thể đến với Chúa, nói rằng: Chúa ơi, Chúa hãy giúp con. Và Chúa nói con, Chúa sẽ giúp đỡ tôi. Thật là tuyệt vời. Lúc đó thì có thể tình yêu của Chúa có thể bày tỏ, có thể tuôn chảy ra cho người anh em khác, cho những người thân lân cận và những người không tin Chúa. Thật là tuyệt vời. Chúng ta hãy hãy đến với Chúa và kêu gào Ngài hãy 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 chữa lành lòng của chúng ta. Chúng ta hãy dâng cho Chúa toàn bộ lòng của chúng ta để cho tình yêu của Chúa được có thể tuôn chảy, và Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Chúa là một bác sĩ rất là tuyệt vời. Lúc đó tình yêu của Chúa có thể bày tỏ được, có thể thấy được. Cảm tạ Chúa về những cái kinh nghiệm của Chúa. Chúng ta hãy dâng lòng của chúng ta cho Chúa để cho tình yêu của Chúa có thể tuôn chảy, tiếp tục tuôn chảy ra ngoài được. Hãy khen Chúa vừa cái niềm vui rất là lớn, nó bày tỏ tình yêu của Chúa dành cho các anh em khác và dành cho người không tin Chúa. Xin Chúa hãy rửa sạch chúng con, rửa sạch lòng và suy nghĩ của chúng con để cái tình yêu của Chúa hãy sống trong chúng con được. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa, tình yêu của Đấng Christ. Chúng ta hãy hát bài hát tình yêu của Đức Chúa Trời tuôn đổ trong lòng của chúng ta. Bài tôi muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm ở trong trường học chỗ tôi làm việc. Có người nào đó nói với tôi rằng nói yêu người nào đó khá, yêu người làm gì điều tốt nghe đó, nhưng mà là người đó lại sống cùng tội lỗi và muốn muốn tiếp chấp nhận sự tội lỗi của người ta vì tình yêu. Nhưng mà tôi để ý rằng tình yêu của Chúa, nhưng mà như vậy tình yêu không phải tình yêu của Chúa. Tôi để ý rằng Côrintô thứ nhất đoạn 13 nói rằng tình yêu không thể nào mà vui với sự dữ được, nhưng mà yêu với lẽ thật. Tình yêu của Chúa là trong sạch. Chúng ta phải thấy rằng, sau đó tôi nói với cái người đồng nghiệp đó, nói tôi yêu yêu lời của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa là cái sự định hướng chúng ta phải sống theo nó. Đó là tình yêu của Ngài. Chúng ta phải làm theo lời của Đức Chúa. Không phải là, chúng ta không thể nào mà chấp nhận tội lỗi được. Một số người lầm lẫn, nó cứ là chấp nhận tội lỗi, mà cuối cùng họ cũng xem tội lỗi là điều tốt nữa. Nhưng mà như vậy đâu phải là tình yêu của Chúa đâu. Tình yêu của Chúa là sạch, thánh khiết và công bằng. Điều thật sự tốt nếu chúng ta trải nghiệm tình yêu của Chúa và tình yêu theo lẽ thật nữa. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi rất quý vì Thánh Linh đã ban ánh sáng về cái tình trạng của tôi, cho tôi thấy thấy thiếu tình yêu như thế nào. Nếu mà người thân cận của tôi làm cái điều gì sai trái thì tôi cũng phải nói. Tình yêu của Chúa trong lòng chúng ta nếu chúng ta có tình yêu của Chúa thì chúng ta không thể nào mà nghĩ xấu về những người khác được. Nếu mà tình yêu của Chúa bám rễ trong lòng chúng ta, tôi đã cảm ơn Thánh Linh vì đã ban chúng ta sự khôn ngoan, chúng ta phân biệt tình yêu nào đến từ Chúa. Thì yêu Chúa Trời hơn tất cả, và thứ hai là yêu người lân cận như chính mình. Bởi đức tin mà chúng ta đã trở nên công bình, chúng ta có hòa bình với Đức Chúa Trời nhờ Chúa Giêsu Christ.
và tình yêu của Đức Chúa Trời tuôn đổ trong lòng của chúng ta bởi Thánh Linh, bởi Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta, Đấng được ban cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta, Đấng Christ đã chết cho chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân. Ngài đã Đấng Christ đã chết cho chúng ta khi chúng ta là kẻ có tội. Tình yêu của Đức Chúa Trời được tuôn đổ trong lòng của chúng ta bởi Thánh Linh. Bởi Thánh Linh tuôn đổ trong lòng của chúng ta, Đấng đã được ban cho chúng ta. Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta khi Đấng Christ đã chết cho chúng ta khi chúng ta là tội nhân. Và tình yêu Đức Chúa Trời đã tuôn đổ trong lòng chúng ta bởi Thánh Linh. Bởi Thánh Linh Đấng được ban cho chúng ta. Ngợi khen Chúa về tình yêu của Đức Ngài được bày tỏ trong lòng của chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã ban cho chúng ta.